có heo là con heo, như heo là có thế có chướng là thế chướng, thế bực thế chướng. Như vậy thì mình làm sao? Mình là người có trí tuệ coi là mặt người, mình làm sao? Bây giờ nghe người ta trẻ tuổi hay là nghe cái tiếng xe nó gồ, mấy cây nó gồ một cái nó đi luôn á. Chứ mà nó đứng nó gồ cả chừng 15 phút mình ngồi đây mình có bà con. Cực. Như vậy thì mình có trí tuệ mình làm sao? Người mà đã có bát nhã, chú tinh bát nhã phải là mặt để có sức nhẫn nhục, để có sức thiền định con. Để có cái gì? Để có bố thí cái này. Bố thí ba la mật này, tùy giới ba la mật này, nhẫn nhục ba la mật này, tinh tấn ba la mật này, thiền định ba la mật này. Tinh lực lượng anh ứng cả năm cái ba la mật đó cho một cái người mà đang nghĩa là anh đưa ngồi nghe pháp cho một người mở nhạc ra quậy anh. Dùng năm ba la mật đó, sử dụng luôn. Bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật là sao? Chính là mình cho nó thoải mái, cho nó vặn vui lên thoải mái, gọi là bố thí chứ không? Cho nó vặn vui lên thoải mái, cho ngồi dưới đó, cho ngủ là coi như nó mở mấy thoải mái, nhảy thoải mái, quậy thoải mái, đó là mình bố thí, mình là cho phép, cho. Bố thí ba la mật rồi gì vậy? Tùy giới ba la mật. Chúng là mình những người nó quậy như vậy nhưng mà mình không diễn. Nó quậy như vậy, nó mở nhạc như vậy, mình không bị dục. Không có dạc trả dục cho nó, như vậy tức là tấn không diễn. Rồi tâm của mình lúc đó vẫn an như tự tại, nghe nó mở như vậy vẫn an như tự tại, lỗ tai mình vẫn không có nhát bông, nó vẫn nghe như thường, mà tâm vẫn an như tự tại. Rồi mình nhân nổ an nhiên tự tại mà an nhiên tự tại một cách nghĩa là coi như là chuyên có không lây chuyển, không phải chỉ có một niệm an nhiên, niệm thứ hai mất an nhiên là mình tinh tấn ba la mật. Rồi thiền định ba la mật đó là ngày này trong đó có gì là bố thí ba la mật, sử dụng luôn cái năm chi pháp bố thí ba la mật, rồi nhẫn nhục ba la mật. Rồi cái này coi như là tùy giới, xin lỗi, bố thí ba la mật, tùy giới ba la mật, rồi từ nhẫn nhục ba la mật, rồi tinh tấn ba la mật, rồi thiền định ba la mật, cả năm cái chi pháp đó mình sử dụng cho một niệm. Chứ không phải là mình ngồi đó để tôi có bố thí riêng nè, rồi tôi có tùy giới riêng nè, tùy giới nó mới khác với bố thí nè, nhẫn nhục nó khác với tùy giới nè, rồi thì là tinh tấn nó khác với nhẫn nhục nè. Rồi thiền định nó khác với tinh tấn này, không ạ? Năm cái ba la mật nó chỉ có một niệm thôi. Chứ không phải là mình ngồi mình phân chia ra cái này là chức năng trì giới, cái này là chức năng bố thí, cái này là tầng bố thí đã có trì giới rồi. Bố thí mà tấn không nhiễm là trì giới rồi. Bố thí mà không động là thiền định rồi. Bố thí đó mà năng nổ không liên tục là tinh tấn rồi. Bố thí mà bị nó chuyển ngược lại mà không có sự chuyển gì hết, không có lây chuyển gì hết thì gọi là nhẫn nhục rồi. Như vậy thì tăng một niệm phát khởi một niệm bố thí đủ năm ba la mật, trong đó có trí tuệ dẫn đạo. Chứ chẳng lẽ bây giờ mình tu nhẫn nhục riêng nè, rồi tu tinh tấn riêng nè, để tu hết cái nhẫn nhục tới đã, rồi xong rồi chúng ta qua sang cái tinh tấn, rồi chúng ta qua sang cái thiền định mà. Rồi tìm ở đâu, biết được đạt đến cái chỗ thiền định đó là mất. Đó kêu là ngoài lìa tướng tâm không loạn, đó là thiền định mà. Ngoài lìa tướng tâm không loạn là thiền định, nhưng mà tại làm sao lìa tướng được, nếu không có trí tuệ, biết tướng là hiển nhiên thì mình mới gọi là lìa chứ. Nếu biết tướng không phải là hiển nhiên thì mình tu liền. Cho nên phải có trí tuệ dẫn đạo. Biết thiền định là hiển nhiên, biết thiền định chỉ là gì? Chỉ là một niệm an nhân tự tại. Biết rằng thiền định ở nơi một niệm là một sự an nhân tự tại, là một sự dẫn quan ở trong cái niệm đó, thì đó mình biết rõ như vậy thì cái chính lý niệm về thiền định cũng là hiển hư, vào trong một cái được gọi là thiền định cũng chính là hiển hư, Do đó cho nên mình đã nhịn tất cả ba la mật để chiến xa tất cả các cái định vị mà không tiến vào một định vị nào cả. Cho nên nói rằng nghĩa là sao? Bồ Tát muốn cụ tích, muốn cụ tích gì? Muốn cụ tích đế thi ba la mật, muốn cụ tích không thi la la ba la mật, muốn cụ tích sẵn đề ba la mật, muốn cụ tích nghĩa là tùy lấy ra ba la mật, muốn cụ tích thiền ra ba la mật thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Cho nên tất cả bát nhã là mẹ của chư Phật, là mẹ sinh ra chư Phật. Bát nhã ba la mật là mẹ sinh ra chư Phật. Chư Phật cũng nhờ bát nhã ba la mật mà thành Phật. Do đó chúng ta đã khẳng định cái phần là muốn được cụ tích đàn ba la mật, thi la ba la mật, sẵn đề ba la mật, tỳ lê gia ba la mật. Bởi vì chúng ta không, người ta chửi mà mình không chửi lại, người ta đánh mắng mình mà mình không đánh mắng lại, người ta nói xấu mình mà mình không nói xấu lại, thì tất cả những cái đó không là gọi là nhẫn rồi. Có nếu mình nhẫn được, nếu không có trí tuệ là mình phải chịu đựng, mình phải co ép, mình phải chịu đựng, mình phải bị ức chế. Nhưng mà đã có trí tuệ rồi thì không thấy có ai nhẫn hết á, nó sung vô cùng, nó sung sướng vô cùng, nó hạnh phúc vô cùng. Bởi vì khỏi tôi ngủ không, nghĩa là nằm gác chân chữ ngủ, ngủ một cách an nhiên, không có sợ sợ gì hết. Bởi vì biết rằng nhã không, chúng sanh không, chẳng có ai nhẫn, và cũng chẳng có ai đánh đập mình, cũng chẳng có ai chửi mình. Nhưng mà có ai ngủ như vậy được chưa? Có ai ngủ như vậy chưa? Chưa biết là mình thấy Bồ Tát còn xa mình quá, Bát Nhã Ba La Mật còn xa mình quá. Thấy nó chửi là mình thấy thốn rồi, thấy nó nói xấu là mình thấy thốn rồi, thấy trước con mắt mình có cái gì đó mình không ưng ý là mình thấy dai rồi, mình không muốn nói rồi. Những cái đó nó cứ ghi vào cái ấn tượng ở trong tâm tôi. Thì tôi muốn tu nhưng mà trong tâm tôi nó cứ như vậy đó, làm sao tôi tu được. Rồi tâm tôi 10 năm, tâm tôi 20 năm sau, tâm tôi 20 năm sau nó không còn có dấu tích gì để lưu giữ. Không dấu tích gì để lưu giữ, nhưng mà nói là một kho tàng đó, khi nhắc lại thì nó mùng một. Mà nó nói là như mới đây, câu chuyện nó 40 năm rồi, nhưng mà muốn nhắc lại hình như mới đây. Vì vậy, tôi nó dung chứa một cách vi diệu như vậy. Nhưng mà nếu tôi hiểu rõ tất cả những cái chuyện dung chứa đó, nó chỉ là những người. Thì đây như là coi như không có pháp gì để lưu giữ, không có cái gì mà gọi là sánh đổi bụng chết năng theo đó. Do đó khi mà mình chứng kinh bát nhã ba la mật rồi thì thể tâm của mình hoàn toàn tâm sáng, đó là mình đạt thiền định, đó là mình đạt nhẫn nhục, đó là mình đạt tinh tấn, đó là mình đạt bố thí. Như vậy bố thí cũng chỉ là danh tự, bố thí ba la mật cũng chỉ là một danh tự để xả bỏ cái ta và cái chữa ta, để xả bỏ ngã và để xả bỏ pháp. Thì muốn xả bỏ ngã, muốn xả bỏ pháp, nói cái gì cho nó phù hợp, bố thí ba la mật. Nếu mà không hướng niệm, nếu mà gọi là tâm sáng trong từng niệm thì nói là thi ba la an ba la mật, thi la ba la mật, nghĩa là sao? Nghĩa là coi như là tánh vô nhiễm. Thì như vậy trong một niệm thì mình cũng có thể vô nhiễm, trong một niệm mình vẫn thấy an nhiên, trong một niệm mình vẫn thấy nghĩa là tâm sáng lạ thường, trong một niệm mình vẫn thấy an lạc lạ thường. Đó là mình hình thành đủ năm ba la mật do trí tuệ ba la mật dẫn đạo. Như vậy chừng nào mình có thiền định, chừng nào mình có sẵn đề, chừng nào mình có tinh tấn, chừng nào nếu mà ngay trong biên niệm hưởng tuồng đó có đầy đủ các ba la mật, nói như thế tức là để mình dễ nắm. Mình dễ nắm như vậy thì trong mọi tình huống mình có thể dễ ứng đối, và mình sẵn sàng bị đứt bóng, sẵn sàng nghĩ là nhào vào chỗ đó để giải chết. Tại sao? Ví dụ như bây giờ nghe có một tiếng động ở bên ngoài, mình nghe mình bực mình, bất minh, tức là khởi gì nè,
Ở cái gì ạ? Ở cái niệm đó là niệm của niệm chúng sanh hay là niệm Bồ Tát này? À, niệm chúng sanh. Nghe cái tiếng động ngoài mình khởi ý niệm bực mình, rồi mình phát khởi cái gì? Phát khởi từ bi. Nhưng bực mình nhưng mà vẫn phát khởi từ bi. Phát khởi từ bi làm gì? Là để giận chết. Ra đây là dàn xếp, ra đây dàn xếp thì nó đẩy ngược mình một câu. Hả? Nghe nghe, tôi có động gì mình bà mà lôi tôi vậy? Tôi có động gì ông mà ông lôi tôi vậy? Vô! Thì Bồ Tát sẵn sàng đứt bấm. Nghĩa là sao? Nghĩa là lúc đó mình lại càng bực mình thêm nữa. Như vậy là mình lại phát cái hành nguyện từ bi. Nếu mình gặp cái thằng chúng sanh chuông, chúng sanh này nó chuông quá, độ không được. Nó đệ mình luôn. Như vậy là lúc đó mình tu bố thí ba la mật, mình tu từng luôn cả, nghĩa là tỳ lê gia ba la mật, mình tu từng luôn cả si la ba la mật. Nghĩa là có một niệm một, năm ba la mật của mình mấy lúc trước đây mình niệm đã tới chín thành công, chín nghĩa là thành được chín thành công lực rồi, còn thêm mấy thành nữa bị nó phá tiêu lực. Chỉ có một tích tắc một, bao nhiêu học hỏi, bao nhiêu tu dưỡng, bao nhiêu năm nay rồi, mà khởi lên mà không kịp nhận ra, khởi lên mà không thấy nó là chúng sanh thì coi như tiêu tan hết. Bởi vì không có trí tuệ dẫn đạo, bởi vì thiếu trí tuệ dẫn đạo cho nên đâm sầm ra bị chứng khỏ đầu. Thiếu trí tuệ dẫn đạo. Bây giờ trí tuệ thì sao? Trí tuệ là mình làm thinh luôn. Kể cho nó đục, cho nó đục, kể cho nó quậy, cho nó quậy, nó làm bộp bộp cho kẻ, nó mình khỏi khỏi phát khởi từ bi tâm, nhét, bâm vô lỗ tai, khỏi nghe pháp luôn. Vâng, nghe rõ ràng, ứng tưởng, là phải ra để dàn xếp. Nếu mà có chỗ ra để dàn xếp, mình có gì hay không? Là trí tuệ của mình có nhiều hay không? Có đưa cái pháp ra trở thành những pháp được hay không? Và dùng trí tuệ để nói bằng cách nào để chưa được an tâm, để tất cả mọi người được an tâm, mà mình phá trừ được cái mà mình gọi là chướng. Mà cái đó mình có thấy chướng không? Hay là mình quan tâm của mọi người thấy chướng? Nếu mình quan tâm của mọi người thấy chướng thì mình sẽ không phát xuất cái tự ngã của mình thấy chướng. Nếu mình quan tâm thấy rằng mọi người đều thấy chướng thì mình cố gắng mình giải cái chướng đó cho tất cả mọi người, nhưng mà ở trong mình phải cảnh giác là mình đừng có chướng à. Có kịp không? Có kịp làm cái việc đó thì đương nhiên gọi là tu tâm tác nhạc ba la mật để hình thành tự thức năm ba la mật. Chưa nói gì, chưa nói ba la mật nào, mới có một chuyên bột gì vậy thôi, mới có một pháp nhỏ mình chuyển được mình bực mình. Mình đã phát ngôn bừa bãi. Thì như vậy là mình muốn đạt cái cảnh giới Niết Bàn. Mình ngồi đây nè, hoặc là mình vô trong chùa, hoặc là mình tụng kinh, hoặc mình ngồi thiền, hoặc sám hối, hoặc lập pháp, hoặc niệm Phật, hoặc niệm đây, vân vân, để được giải thoát. Liệu cùng những cái đó có phải là được giải thoát hay không? Như vậy mình cầu được giải thoát. Cầu được giải thoát bằng những cái pháp đó, như vậy có được giải thoát hay không? Chắc chắn là nấu cát thành công, nấu cát muốn thành công, không thể nào giải thoát được nếu không có tác nhã ba la mật nhẫn đạt. Cho nên đối với tôi cái giảng trong cái câu chuyện mà gọi là gì đó, trong kinh Bách Vụ, cái câu chuyện trong kinh Bách Vụ là có người đi tìm tầm hương, đi nhiều năm kiếm được tầm hương, rồi chở để bày ra chợ bán. Tuy nhiên là gỗ tầm hương thì giá nó cao cho nên bán chậm, còn ngồi đó bán tầm hương, nhưng mà nhìn qua bên thấy thằng nó bán than củi, danh ra bao nhiêu cũng hết, danh than củi nào ra bao nhiêu cũng hết hết, còn gỗ tầm hương ai hỏi tới. Bèn suy nghĩ, đem gửi cầm lương về đốt là thành than củi, bán này có đất giá không, này có được đất không? Thì đi luôn, khi mà đem gỗ tầm hương ra đốt thành than này ra bán thì giá đất thiệt, nhưng mà cái than mà của gỗ tầm hương là bóp vào thế nó có sọt à, cho nên giá nó không bằng than của gỗ rừng, than của gỗ tạp. Thì mình cũng vậy, khi mình tìm cầu được tầm hương đó có phải dễ, mình tìm cầu được cái vấn đề trí tuệ đâu có phải đơn giản. Cái đạo quả giải thoát, cái lý đạo mà được nghĩa là thẩm sâu và đạt đến cái chỗ mà giải thoát đó, thì tức là sao, tức là mình phải cần cầu về trí tuệ. Đương nhiên cần cầu về trí tuệ thì không phải là tiền bạc rồi, không phải là lợi lộc rồi. Tôi bây giờ tôi không đi bán gỗ tầm hương theo kiểu này được, nhỡ mà tôi về tôi lật sổ ra tôi bán than củi, tôi lật sổ ra tôi ghi này, nay là ngày dỗ tổ nè ở chùa Văn Âm nè, nay là dỗ tổ ở chùa Đà Lam nè, mốt là dỗ tổ ở chùa Phật Đà Phổ Đà nè. Thì đi ngày dỗ tổ là có tài tăng rồi, mình ghi đầy sổ một tháng ghi đầy sổ. Mà tôi nhớ rõ, chắc cái đẩy mình đi giữa tổ. Đâu cần phải bán gỗ tầm hương chứ mà thì bán than củi chứ hơn. Thì đương nhiên nhìn hai cái này gọi là coi như đỡ tôn danh phải tư duy cho mệt. Bởi vì tôi với nhiều khi cái tư duy, mình nói lỡ, mình nói tật ra cái này là coi như người ta kêu là làm giáo dục mà sai lầm, hay là chuyện hoằng pháp mà sai lầm, thì đương nhiên là nó sẽ coi như là đốt đốt cả kinh sách của nhà Phật, trong vì giữa là pháp của Phật. Thì đương nhiên mình phải thấm sâu, mình phải nghiên cứu đến chỗ cùng đột của nó. Nhưng mà nói thật sự ra một bữa giảng như thế này, hay là một bữa mà gọi là đi dạy á, đi dạy trong các trường cơ bản hay là dạy trong các trường cao cấp á, xin lỗi, một tiếng đồng hồ dạy 6 mồ hôi hộp á, 7,000 bạc. Một tiếng đó, một tiếng cả 7,000. Một điểm sang bên kia, tinh tơ, tinh đi, tinh phư, tinh vừa rồi, 7 lần 7, 28. Vâng, rồi coi như là 28,000, cộng thêm 2,000 bạc kê nữa là 30. Kê là 2,000. 30. Rồi mấy anh bán than củi dễ hơn. Chắc chứ có gì đó làm lễ tay chân khỏi nói tiếng nào hết. Nha, tổng chán bỏ vô trong cái đại bị thơ lộn cộn nghe như vậy. Chứ hơn. Tính toán cái chuyện này chứ hơn chứ. Rồi cái đó còn không nói. Cái đó còn chưa nói, cái đó nó còn đơn giản rồi không nói. Còn cái chuyện mà làm cái việc khác thì sao? Ngồi bấm cái này xuống hơn. Bấm chắc ấp đi. Thậm chí trong tay nhìn cái sự này nhẹ tìm chuyện của người ta lỡ sức hở. Thế chứ hả? Cái đó không có sổ sách nào hết. Bấm chặt cho nó ra luôn thứ đi. Người ta kêu là bói ra ma thì qua nhà là rác thôi. Bói chặt cho nó ra đủ thứ ma hết. Như vậy. Như vậy cái hạnh nguyện của mình, cái tìm gỗ tầm hương xuống tận dưới, nghĩa là vào tâm rừng tẩm xuống đến sâu để tìm cái viên lập quý. Thì luôn phải kiên trì với cái đạo lý đó. không thể nhìn thấy cái bên cạnh là cái gì, bên cạnh những cái mà nó thuộc về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, mà nó làm tiêu ma bại chủng cái hộp giống vô lậu giải thoát của mình. Và dùng cái phương tiện nhé, mình dùng cái phương tiện lực, tức là dùng trí tuệ để mà mình nhớ là phá tan cái sự lầm chấp của vô minh, cái tà kiến tin mê tín, cái đó chính là cái chân vùi Phật pháp. Bởi vì vô lý cũng là vật cao siêu, nhưng mà cao siêu ở chỗ nào? Cái gì gọi là cao siêu? Bởi vì tự tâm của chúng sanh, tự tâm của mỗi chúng sanh đều không? Vừa có sự nhiệm màu, tự tánh nhiệm màu, tự tánh luôn sinh ra môn pháp, cho nên phải học hỏi, cho nên cái luôn luôn năng nổ trong vấn đề học, tu học. Rồi lúc đó mình ứng xử gì rồi, nói về bố thí, nói về trì giới, nói về nhẫn nhục, nói về tinh tấn, nói về thiền định, tất cả những cái đó đều phải có cái ý chỉ của nó. Và cái mục tiêu của tất cả những cái pháp đơn đó, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định đó, tất cả những cái pháp thành pháp đó cũng chỉ vì hình thành được đạo vô thượng chánh năng giác, tức là hình thành trí tuệ. Để luôn có mặt của trí tuệ dẫn đạo. Cho nên chúng ta học cái bộ kinh này, nó có cái mục tiêu lớn như vậy. Luôn luôn cái tứ tịnh đắc nhã ba la mật, nó chiếu lên vạn cảnh. Bất cứ mọi nơi, bất cứ mọi thời, bất cứ mọi lúc, mọi chỗ, phải quan thấy ngay. Một chiếc thầm nhỏ, chúng ta cũng có thể, nó cũng sẽ gây tác động cho chúng ta. Nhưng mà khi nó đã gây tác động cho chúng ta, thì lập tức tức phải độ cái chúng sanh bị tác động đó. Đó là trí tuệ dẫn đạo. Tôi ví dụ như tôi đi rời khỏi cái tỉnh Pháp tôi, rời khỏi cái tỉnh Pháp tôi đi đi Hoằng Pháp, đi giảng chỗ này chỗ nào. Thế nhưng mà khi tôi về tôi nhìn, tôi thấy ở nhà tôi dặn là cái này các con tầm cái cây này chỗ này này, tầm cái cây chỗ này, tầm cái cây chỗ này. Nhưng mà đâu có phải mình nói như vậy mà ở trong các đứa con này không có đứa nào xuống, có đứa nào xuống thôi. Trong khi mình tầm, mình bảo là tầm cái gốc dưới đất, còn cái ngọn thì chỏi lên trời, nó tầm cái ngọn ở dưới đất, gốc ở trên trời ra. Bây giờ có bực không? Bực cho nên phải la lối, hãy nhìn thấy là thấy bực rồi. Bực cho nên la lối. La lối mình có thấy mình chúng sanh không? Hả? Khi mình đương la, mình có thấy mình chúng sanh không? Khi mình đương la, mình có thấy mình la như vậy là Bồ Tát không? Đương nhiên đương la thì đương nhiên cũng có thể là nói nhỏ nhẹ, cũng có thể là nói trung bình, cũng có thể là nói lớn, có thể là la lối. Nhưng mà la lối cũng là từ bi ạ. La lối cũng là từ bi. Nhưng mà mình phải biết rằng mình đang la lối. La lối là một trò tiêu khiển. La lối là một cái gì? Là một cái nhu duyên nhất. Thì vì đương la lối phải nhận ra cái bộ mặt la lối chứ. Phải đương giận thì phải nhận ra cái bộ mặt mình giận chứ. Nghĩa là đương la mà vẫn là từ bi, đương la mà vẫn là hoan hỷ, đương la mà vẫn là an nhiên, là tự tại, là thanh tịnh. Được như vậy tức là mình phải hành thành bát nhã ba la mật, mình mới làm cái chuyện đó được. Nghĩa là có bát nhã ba la mật dẫn đạo, chứ không kéo nó tẩy ngược lại một câu, nó tẩy ngược nhẹ lại một câu á, là giữa thầy trò sẽ có cái vấn đề, sẽ có vấn đề lớn xảy ra. Cho nên đương la như vậy, đương chửi, đương nói như vậy, mà trong đó vẫn thấy cái bộ mặt đó, vẫn có hiện hữu của trí tuệ, vẫn có bộ mặt trong sáng và thanh tịnh. Còn mình la thật sự, thấy giận, la thật sự, nảy sinh ra cái giận thật sự, nó đẩy ngược lại một câu, lại nảy giận thật sự nữa. Thì như vậy tức là tăng trưởng cái tự ngã của mình, là coi chừng giấy chết, mở cánh cửa địa ngục, bước vào ngay.
khi một ý niệm mà nó đã phóng ra, à, khi một ý niệm do căn và trần dung tác với nhau nó phóng ra rồi, đúng là một mũi tên rời khỏi dây cung lao thẳng về phía trước. Cho nên phải có trí tuệ dẫn đạo trong tình huống đó, la nhưng mà vẫn thấy trong sáng, la mà vẫn thấy an nhiên, la vẫn thấy có cái từ bi. Và sau đó, sau cái la rồi, thì đứa đệ tử đó nó nhìn mình, nó mỉm một nụ cười sung sướng con được la. Còn nếu mà sau cái la đó mà nó trốn chui trốn núi dưới gầm bàn mà nó trốn đi luôn, thì thật sự là nó thấy mình quá. Nhưng mà trong cái la, trong cái hành pháp đó nó vẫn có cái từ bi, vẫn có nhẫn nhục, vẫn có tinh tấn, vẫn có thiền định, vẫn có gì, à, vẫn có bố thí, trong đó có Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo. Đó là hành pháp của Bồ Tát. Cái la đó cũng là bố thí pháp đó, chứ không phải năng điều năng phục, can cường năng điều năng phục, cho nên mới dùng cái pháp đó để mà chăm hát. Như vậy trong cái la đó là cũng là bố thí đó. Trong cái sứ bói đó cũng có cái bố thí à. Bố thí Ba La Mật. Cho nên nhiều khi mình đã học hiểu được như vậy, đã hình thành được trí tuệ như vậy, và bất cứ mình phát ngôn ra một vấn đề gì thì luôn luôn phải cẩn trọng, phải có sự hiện hữu của trí tuệ. Chứ không tự mình, không? Làm gì? Tự mình mở cửa, mình bước vào. Hôm nay chúng ta học cái đó. Ta đã đi qua đến cái phần là muốn được đầy đủ đàng Ba La Mật, thi la Ba La Mật, sẵn đề Ba La Mật, thì lê gia Ba La Mật, thiền na Ba La Mật, thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn muốn chỉ dạy, tức là làm việc gì thì có trí tuệ làm chủ đạo ở trong tất cả mọi việc, dù đó là tu không một cái pháp môn nào, thì ta cần nhất là trí tuệ dẫn đạo. Nhưng mà cái chữ trí tuệ này có nhiều người nghe thì tưởng đó là mình học nhiều là có trí tuệ. Khi học nhiều, nói về những cái ngành chuyên biệt á, ngành chuyên môn á, thì nó được gọi là tri thức. Cái biết của tâm thức á, thì gọi là tri thức. Cái biết của cái tâm phân biệt thì gọi là tri thức. Bởi vì tri thức đó tức là nói về ý thức. Nhưng mà cái ý thức nên biết về cái gọi là chuyên ngành á. Ví dụ như về cái ngành y, thì chỉ biết về y học. Về cái ngành về cơ khí, hoặc là những cái ngành về nông lâm chẳng hạn. Như vậy trong những cái biết chuyên biệt đó, nó không phải là cái biết về bản thể của vạn vật vũ trụ. Đó. Cái biết đó nó không phải biết về bản thể vạn vật vũ trụ. Mà cái điều quan yếu nhất là cái biết về vạn vật vũ trụ, về bản thể của nó, để từ đó mà mình thực hành các cái hành pháp, thực hành những cái hành pháp. Mình biết rõ cái cội gốc của các pháp. Ví dụ như một vị thiền sư ở thời Lý, người ta nói là pháp bổn như vô pháp, phi hữu diệt phi vô. Tức là pháp, chữ pháp đây tức nói chung là hữu vi pháp hay là vô vi pháp, nó đều ở nơi cái bổn gốc là tánh không. Cho nên ở mọi cái bổn gốc tánh không đó, nó hình như nó là vô pháp. Chữ vô pháp đây tức là không pháp, mà chữ không đây là nó bao hàm cả cái có không. phi hữu diệt phi vô, tức là chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Nếu nói có thì nó cũng đúng, mà nếu nói không thì cũng không đúng. Tại sao gọi là chẳng phải? Bởi vì tất cả những cái pháp nó hiện hữu, dù vô vi hay hữu vi, nó đều là trú ở trên cái dạng duyên sinh. Thì nó trú trên cái dạng duyên sinh, cho nên sao? Cho nên nếu nói có thì nó không phải là có thật sự, mà nếu nói không thì nó cũng không phải là không thật sự. Cho nên gọi là chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Nếu biết cái tánh không của nó, biết không liệu có không, tuy không liệu không hữu vô, tức là biết không mà liệu được cái chỗ có không đó, thì chúng sanh Phật và đồng, chúng sanh và Phật đồng. Biết rằng vạn pháp nó là tánh không, và liệu được cái có không đó, tức là liệu được cái pháp có cũng như pháp không nó bình đẳng. Pháp có cũng như pháp không đều là bình đẳng. Bình đẳng ở nơi cái thể như, chứ không phải bình đẳng ở nơi cái thể, bản thể như của nó. Đó là bình đẳng. Về bản thể như thì pháp nào cũng tự chung về cái bản thể như. Bản thể như tức là nó bạc ngôn ngữ, bạc suy lường. Cái bản thể như, thí dụ như tôi nói là cái cội nguồn của gì? Thí dụ như cội nguồn của cái ánh sáng, cái cội nguồn của ánh sáng. Ví dụ như bây giờ gương sáng đây mà tôi tắt cái ánh sáng ra đi, tôi tắt cái đèn đi, thì cội nguồn của ánh sáng nó là nó ở đâu? Và cái cội nguồn của ánh sáng là cái gì? Như vậy cái bản thể của ánh sáng là gì? Cũng như bản thể của cái hoa, bản thể của cái tóc.
Được rồi. Có nghe không? Dạ có nghe. Nghe là có thấy cái chiếu? Dạ thấy chiếu. Thấy bực, thấy chiếu. Như vậy thì mình làm sao? Mình là người có trí tuệ, có la mặt thì mình làm sao? Bây giờ nghe người ta trẻ tuổi hay là nghe cái tiếng xe nó gồ, mấy cây nó gồ một cái nó đi luôn á. Chứ mà nó đứng nó gồ khỏi chừng 15 phút mình ngồi đâu mình có bà con. Như vậy thì mình có trí tuệ, mình làm sao? Người mà đã có bát nhã, chú tinh bát nhã ba la mật, để có sức nhẫn nhục, để có sức thiền định, có để có cái gì, để có bố thí cái này. Bố thí ba la mật này, tình giới ba la mật này, nhẫn nhục ba la mật này, tinh tấn ba la mật này, thiền định ba la mật này, tinh lực lượng anh ứng cả năm cái ba la mật đó cho một cái người mà đang nghĩa là anh đưa ngồi nghe pháp, cho một người mở nhạc ra quậy anh, mình ngâm ba la mật đó, sử dụng luôn. Bố thí ba la mật, bố thí ba la mật là sao? Chỉ là mình cho nó thoải mái, cho nó vặn vui lên thoải mái, gọi là bố thí chứ hả? Cho nó vặn vui lên thoải mái, cho ngồi dưới đó, cho ngủ là coi như cũng mở mấy thoải mái, nhảy thoải mái, quậy thoải mái, đó là mình bố thí. Nên là cho phép, cho. Bố thí ba la mật rồi gì vậy? Tùy giới ba la mật. Chứ là mình như vậy, nó quậy như vậy nhưng mà mình không diễn. Nó quậy như vậy, nó là nó mở nhạc như vậy, mình không bị dục. Không có dạy trả dục cho nó. Như vậy tức là tánh không diễn. Rồi tâm của mình lúc đó vẫn an nhiên tự tại, nghe nó mở như vậy vẫn an nhiên tự tại, lỗ tai mình vẫn không có nhát bông, nó vẫn nghe như thường, mà tâm vẫn an nhiên tự tại. Rồi mình nhăn nổ an nhiên tự tại, mà an nhiên tự tại một cách nghĩa là coi như là kiên cố, không lây nhiễm, không phải chỉ có một niệm an nhiên, niệm thứ hai mất an nhiên là mình tinh tấn ba la mật. Rồi thiền định ba la mật, đó là ngày này trong đó có gì? Là bố thí ba la mật, sử dụng luôn cái năm siêu pháp, bố thí ba la mật, rồi nhẫn nhục ba la mật, rồi cái này coi như là tùy giới, xin lỗi, bố thí ba la mật, tùy giới ba la mật, rồi thì nhẫn nhục ba la mật, rồi tinh tấn ba la mật, rồi thiền định ba la mật, cả năm cái siêu pháp đó mình sử dụng cho một niệm, chứ không phải là mình ngồi đó để tôi có bố thí riêng nè, rồi tôi có tùy giới riêng nè, tùy giới nó mới khác với bố thí nè, rồi nhẫn nhục nó khác với tùy giới nè, rồi thì là tinh tấn nó khác với gì, với nhẫn nhục nè, rồi thiền định nó khác với tinh tấn nè. Năm cái ba la mật nó chỉ có một niệm thôi, chứ không phải là mình ngồi mình phân chia ra cái này là chức năng trì giới, cái này là chức năng bố thí, cái này là tâm bố thí đã có trì giới rồi. Bố thí mà tánh không nhiễm là trì giới rồi, bố thí mà không động là thiền định rồi, bố thí đó mà năng nổ không liên tục là tinh tấn rồi, bố thí mà bị nó chuyển ngược lại mà không có sự chuyển gì hết, không có lây chuyển gì hết thì gọi là nhẫn nhục rồi. Như vậy thì trong một niệm phát khởi một niệm bố thí đủ năm ba la mật, trong đó có trí tuệ dẫn đạo. Chứ chẳng lẽ bây giờ mình tu nhẫn nhục riêng này, rồi tu tinh tấn riêng này, để tu hết cái nhẫn nhục cái đã, rồi xong rồi chúng ta qua sang cái tinh tấn, rồi chúng ta qua sang cái thiền định mà. Rồi tìm ở đâu biết được đạt đến cái chỗ thiền định ba la mật? Đã kêu là ngoài lìa tướng tâm không loạn, đó là thiền định mà. Ngoài lìa tướng tâm không loạn là thiền định, nhưng mà tại làm sao lìa tướng được? Nếu không có trí tuệ, biết tướng là hiển hư thì mình mới gọi là lìa chứ. Nếu biết tướng không phải là hiển hư thì mình tướng được. Cho nên phải có trí tuệ dẫn đạo. Biết thiền định là hiển hư, biết thiền định chỉ là gì? Chỉ là một niệm an nhiên tự tại. Biết rằng thiền định ở nơi một niệm là một sự an nhiên tự tại, là một sự giống loan ở trong cái niệm đó, thì đó mình biết rõ như vậy thì cái ý niệm về thiền định cũng là hiển hư, vào trong một cái được gọi là thiền định cũng chính là hiển hư. Do đó cho nên mình đã những tác giả ba la mật để chiếu xa tất cả các cái định vị mà không tới vào một định vị nào cả. Cho nên nói rằng nghĩa là sao? Bồ Tát muốn cụ tích, muốn cụ tích gì? Muốn cụ tích bố thí ba la mật, muốn cụ tích không thi la la ba la mật, muốn cụ tích sẵn đề ba la mật, muốn cụ tích nghĩa là tu lấy ra ba la mật, muốn cụ tích thiền ra ba la mật thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Cho nên nghĩa tất cả bát nhã là mẹ của chư Phật, là mẹ sinh ra chư Phật. Bát nhã ba la mật là mẹ sinh ra chư Phật. Chư Phật cũng nhờ bát nhã ba la mật mà thành Phật. Do đó chúng ta đã khẳng định cái phần là muốn được cụ tích đàn ba la mật, thi la ba la mật, sẵn đề ba la mật, tỳ lê gia ba la mật. Bởi vì chúng ta không, người ta chửi mà mình không chửi lại, người ta đánh mắng mình mà mình không đánh mắng lại, người ta nói xấu mình mà mình không nói xấu lại, thì tất cả những cái đó không là gọi là nhẫn được đó. Nhưng mình nhẫn được, nếu không có trí tuệ là mình phải chịu đựng, mình phải co ép, mình phải chịu đựng, mình phải bị ức chế. Nhưng mà đã có trí tuệ rồi thì không thấy có ai nhẫn hết á. Nó xuyên vô cùng, nó xuyên xuyên vô cùng, nó hạnh phúc vô cùng. Bởi vì khỏi tôi ngủ, không nghĩa là nằm gác chân chỉ ngủ, ngủ một cách an nhiên, không có sợ sệt gì hết. Bởi vì biết rằng nhã không, chính thân không, chẳng có ai nhẫn, và cũng chẳng có ai đánh đập mình, cũng chẳng có ai chửi mình. Nhưng mà có ai ngủ như vậy được chưa? Có ai ngủ như vậy chưa? Chưa.
Bật không?
Bật.
Bật không?
Bật. Có nghe không? Dạ có nghe. Nghe là có thấy cái chiếu không? Dạ thấy chiếu. Thấy bực, thấy chiếu. Như vậy thì mình làm sao? Mình là người có trí tuệ phải là mặt người, mình làm sao? Bây giờ nghe người ta trẻ tuổi hay là nghe cái tiếng xe nó gồ, mấy cây nó gồ một cái nó đi luôn á. Chứ mà nó đứng nó gồ khỏi chừng 15 phút mình ngồi đâu mình có bà con. Như vậy thì mình có trí tuệ, mình làm sao? Người mà đã có bát nhã, chú tinh bát nhã phải là mặt để có sức nhẫn nhục, để có sức thiền định, có để có cái gì, để có bố thí cái gì. Bố thí ba la mật này, từ giới ba la mật này, nhẫn nhục ba la mật này, tinh tấn ba la mật này, thiền định ba la mật này, tinh lực niệm anh ứng cả năm cái ba la mật đó cho một cái người mà đang nghĩa là anh đưa ngồi nghe pháp, cho một người mở nhạc ra quậy anh dùng năm ba la mật đó sử dụng luôn bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật là sao? Chính là mình cho nó thoải mái, cho nó vặn vui thoải mái, gọi là bố thí chứ hả? Cho nó vặn vui lên thoải mái, cho ngồi dưới đó, cho ngủ là coi như cũng mở mấy thoải mái, nhảy thoải mái, quậy thoải mái, đó là mình bố thí, nên là cho phép, cho. Bố thí ba la mật rồi gì vậy? Tùy giới ba la mật. Trước là mình nghĩ là nó quậy như vậy nhưng mà mình không diễn. Nó quậy như vậy, nó mở nhạc như vậy, mình không bị dục. Không có dạy trả dục cho nó, như vậy tức là tấn không nhiễm. Rồi tâm của mình lúc đó vẫn an như tự tại, nghe nó mở như vậy vẫn an như tự tại, lỗ tai mình vẫn không có nhắc bông, nó vẫn nghe như thường, mà tâm vẫn an như tự tại. Rồi mình nhắc
đường đường nghe nói người nam mà một vị anh hùng phải đường đường ha, đường đường một tấm anh hùng dọc ngang cờ biển trên đầu có ai đạo vài. Thì như vậy thì cái tướng nó cũng gọi là diệu nghĩa. Ví dụ như lòng, hôm bữa trước tôi đã ví dụ lòng bằng chân bằng thẳng, bằng chân bằng thẳng. Cái lòng bằng chân bằng thẳng là đủ biết rồi, bước đi tức là bình đẳng. Cái bước chân, cái lòng bằng chân đã là bằng thẳng rồi, là biểu trưng cho con người có cái tâm bình đẳng. Đó là cái diệu nghĩa là ở chỗ đó. Cặp mắt như đóa sen xanh, cặp mắt như đóa sen xanh, tức là không phải là lờ đờ mắt trắng. Lờ đờ mắt trắng là khác, mắt trắng là mắt gợn dập lên nó mới trắng. Con đang là đóa sen xanh, nhìn cái thấy hình như là thu thủy. Nghĩa là những mặt nước hồ thu là những gợn sóng, hình như trong đó nó có sóng. Mắt xanh, gợn sóng. Thế như vậy thì mỗi cái vẻ đẹp đó, tức là mỗi cái tướng, 32 tướng tốt, thì cái tướng nó có diệu nghĩa của tướng, vẻ đẹp nó có diệu nghĩa của vẻ đẹp. Nhưng mà nếu ngồi đây để nói hết 32 tướng tốt, với 80 cái vẻ đẹp mà nói cái diệu nghĩa, thì xin phép, tôi xin chịu thua, thì tôi mình nói không hết. Thì cái gì mình chịu thua thì mình xin chịu thua. Và cái gì mà nói được thì mình nói được, nhưng mà ví dụ như tôi nói lòng bằng chân bằng thẳng, tức là một vài cái tướng mình nói đó, lòng bằng chân bằng thẳng tức là biết rằng trong tâm của ngài luôn luôn bình đẳng, vì bình đẳng cho nên hiện tướng lòng bằng chân bằng thẳng. Còn cái lòng bằng chân mà khi tôi dở lên của tôi cho nó hổm thì nghe là trong lòng tôi không bình đẳng. Rõ ràng là không bình đẳng, cho nên có đứa thì dễ thương nhưng mà đứa thì ghét lắm, thấy mặt nó là ghét. Vậy cái tướng với lòng bằng chân là nó đã ẩn hiện là tôi không bình đẳng rồi. Và cái khi mà bước đi á, tức là khi bước đi là ngài trú trên kim căn địa, với cái lòng bằng chân bằng thẳng đó là bước đi trú trên kim căn địa. Bước đi của ngài với bình đẳng pháp như vậy, trú trên kim căn địa.
tức là kích mạnh đắc tâm, kiên định, không có cái gì lấy chiếu được nào. Kim căn địa đó là cái tố trên kim căn luôn, tức là ngài bước mỗi bước đi đó là chuyển pháp luân vô thường, và cái pháp luân của ngài không bao giờ tánh xe pháp đó không bao giờ quay ngược trở lại. Kim căn luân đó mới tố trên kim căn tế, tức là trong thật tế lý địa phát xuất từ ở nơi thật tế lý địa,
tức là phát xuất từ nơi tâm 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 thể thanh tịnh mà ra,
cho nên có làm bằng chân bằng ảnh
chẳng đâu mà đi thì cách đất không còn.
Tôi đi, tôi nhiều khi mình thử đi làm sao cho cách đất bốn phần nhón gót lên, nhón gót thì cũng còn chấm gót chứ, đi bằng cái đầu ngón chân thì cũng chấm cái đầu ngón chân xuống,
chứ chưa làm sao mà cách đất bốn phần được. Như vậy là tôi biết là nó vẫn còn nằm trong chỗ tí xanh, hoặc là thai xanh, hoặc là nõn xanh, hoặc là hoa xanh, hoặc là thấp xanh. Vậy cho nên khi bước chân của ngài đi là bước chân của cha lành trăm bốn loại. Bốn loại tức là nõn xanh, thai xanh, thấp xanh, quá xanh. Bậc cha lành trăm bốn loại, bước chân của ngài đi thì chúng sanh dù dù có chết nữa cũng phải sống dậy ngay. Nghĩa là cái tâm thức có vô minh điên đảo mà nơi đó có ánh hào quang của Đức Phật đến thì sẽ sống không lại,
sẽ thức tỉnh rồi.
Đó là cái dự nghĩa của 32 tướng bất. Thì quý vị sẽ về nghiên cứu thêm, tôi chỉ nói một nghĩa thôi, bởi vì nghĩa nó nhiều quá. Nói được, mình bí vị mình nói được. Nhưng mà tại không phải là tại bí, mà tại lười biếng chứ không phải tại bí. Mình nói một nghĩa là đủ rồi, một nghĩa là đủ cho 32 nghĩa. Vâng, bởi vì tay nó cũng na ná vậy, mắt cũng na ná vậy, phải không? Lỗ tai cũng na ná vậy.
Cho nên nó đủ 32 cái diệu nghĩa đó. Ở đây mới nói, không, Phật có 32 tướng tốt,
đầy đủ diệu nghĩa. Những người khác, những chiếu luân thánh vương cũng có thể có 32 tướng tốt, nhưng không đầy đủ được diệu nghĩa đâu.
À, cho nên có nhiều người lòng bằng chân bằng phẳng nhưng mà họ đi không bằng phẳng,
họ đi hình như không bằng phẳng.
Đó nè,
cũng có nhiều người lòng bằng chân bằng phẳng nhưng mà đi đất trời chuyển động, cho nên cách đất bốn phần. Thì như vậy là nó không có đủ gì vậy, mặc dù là chiếu luân thánh vương. Mặc dù cho nên có nhiều người ta nói ở ngoài thế gian người ta nói một câu là ha, tốt tốt ngã
hả
người ta đó mình tốt người gì cao xấu người đẹp nết còn hơn tốt rồi
chứ gì người đẹp nhưng mà họ sạch
phải không, cái tướng thì đẹp nhưng mà nó không có diệu nghĩa,
nó phải cái tướng đó nó phải phù hợp với cái diệu nghĩa mới được, nghĩa là cái hành vi diệu.
Cái tướng đẹp, sở dĩ cái tướng đẹp đó cộng thêm với cái hành vi diệu thì người ta mới gọi là đầy đủ được cụ túc 32 tướng tốt,
cụ túc 80 vẻ đẹp của chữ cụ túc, tức là hai mặt.
Chứ còn chỉ có cái đẹp, nhưng mà cái đẹp, hạnh đức không có, cái huệ đức không có, thì đương nhiên cái đó
nó cũng không thể được gọi là đẹp.
Cho nên cái anh này tướng nhiều khi nhìn cái con người, cái tướng của có gì đẹp thiệt nhưng mà cái lúc nào nó cũng nhìn mà, nhưng mà ở bên vì sao nó hình như nó có ẩn cái nó phá tướng. Đáng là cái tướng này là hay lắm nhưng mà nó bị phá, bị cái chấm này nó phá rồi. Nó vẫn đẹp nhưng mà bởi vì cái đạo đức nó không có, cho nên nó có những cái phá. Nó có ẩn pha trong đó, mặc dù cái tướng thì coi ra đẹp, nhưng mà trong đó hình như nó có một cái gì sắc. Hình như có một cái gì đó, nó ẩn hiện một cái gì đó, nó mang cái tính cách là thất am.
cho nên nó không có đầy đủ diệu nghĩa. Diệu nghĩa ở đây là khi nào có người đã có cái tướng hảo rồi, đã có 80 vẻ đẹp rồi, thì cái hành vi của họ cái chứng hợp với 32 tướng tốt đó, hành vi của họ cái chứng hợp với 80 vẻ đẹp. Như vậy tức là không, khi mình nhìn thấy thân Phật đó, thì người ta không muốn tu cũng phát tâm tu. Còn bây giờ người ta nhìn mình á, thì một triệu người là một triệu người nhìn nghe là gián tiếp nghe nói là một triệu người nhìn, thì trong đó chỉ có một người phát tâm tu. Còn một triệu người mà nhìn Phật thì một triệu người nghe pháp Phật là một triệu người muốn tu, muốn xuất gia luôn. Như vậy là cái tướng của mình, lời nói của mình, cái tướng của mình và hành vi tạo tác của mình chưa chính hợp với diệu nghĩa 32 tướng tốt. Còn 32 tướng tốt là theo cái quy cách của thế gian, theo cái quy cách của xã hội. Thế nào là đẹp? Vì chỉ đẹp nó là một nghệ thuật rồi. Mà cái nghệ thuật đó là tùy theo quốc độ. Cái nghệ thuật đó được trân trọng là tùy theo quốc độ, tùy theo cái quan điểm của từng ông, của từng sách dân, của từng bộ tộc. Có nhiều người thì khi cái tượng Phật mà ở bên các nước như là Tích Lan hay là ở Thái Lan hay là ở Trung Quốc hay là ở Đài Loan chẳng hạn, những cái tượng Phật mà đưa về Việt Nam á, đương nhiên cái gì thấy không? Một cái tượng Phật mà như ở Giác Hải mà làm á, ở cái chỗ mà Giác Hải, chùa Giác Hải gì đó, Phú Lâm á, mà làm thì cái tượng đó nhìn thấy mình đi đâu tỉnh thì tượng của mỗi quốc về thờ vậy tới cái rừng thì cũng phải mon men tới Giác Hải. Thì cái tượng nó giống người Việt Nam quá. Làm Phật là Phật của người Việt Nam, chứ không Phật, không phải là Phật ở Ấn Độ, không phải là Phật ở Trung Quốc, mà Phật ở Việt Nam. Mà Phật ở Việt Nam thì phải theo, phải sinh ra ở trong đất nước Việt Nam, cho nên phải giống người Việt Nam. Cho nên cái tướng Phật ở Việt Nam, 32 tướng tốt ở Việt Nam nó khác với 32 tướng tốt ở Ấn Độ. 80 vẻ đẹp ở Việt Nam nó khác với 80 vẻ đẹp ở Ấn Độ. Bây giờ nó có tiêu chuẩn đó, bây giờ hình như không có cái tiêu chuẩn như thế nào là đẹp. Thỉnh thoảng tôi cũng xem về vấn đề như là thi hoa hậu. Nhưng mà tôi không biết là cái tiêu chuẩn đẹp là cái tiêu chuẩn như thế này. Họ nói là cái lỗ mũi mà mình dít lên như thế này gọi là đẹp. Họ nói. Thế nó có tiêu chuẩn nào ở đây? Tiêu chuẩn vẫn có, nhưng mà cái tiêu chuẩn đó nó phải được phổ biến. Cho nên khi mà cặp mắt của mọi người nhìn, bởi vì người dân á, ví dụ như ở trình độ văn hóa, ở một cái nền văn minh đó là, nó có một cái trình độ văn hóa. Khi nào người ta nhìn vô, người ta phải công nhận, đồng ý với cái ban giám khảo, đồng ý với những người đại diện cho tất cả mọi người, để chọn cái người đó đủ bao nhiêu vẻ đẹp, mới được gọi là người đẹp. Thì cái đó chưa có công bố, chưa có phổ biến. Chọn đây là chọn theo cái tính cách chuyên môn. Cho nên là mời những vị giám khảo cũng theo cái tính cách chuyên môn. Người mời một vị là vũ sư sẽ coi về múa, muốn có thủ đoạn không? Mời một vị về bác sĩ coi thử nó có bị nhiễm HIV. Thế thì đương nhiên là cái những cái vẻ đẹp đó nó không có nằm ở đây. Mà cái vẻ đẹp đây là vẻ đẹp mang cái tính cách dự nghĩa, mang cái bát nhã ba la mật. Cho nên ở đây là muốn đầy đủ 32 tướng tốt là phải tu tập bát nhã ba la mật. Như vậy cái đẹp ở đây không phải tu trên cái quy ước pháp của phàm phu, mà cái đẹp mang màu sắc dự nghĩa. Mang cái màu sắc diệu nghĩa có nghĩa là con người đó có nết na đạo hạnh, con người đó phải ứng xử từ bi, con người đó phải có cái tâm niệm như thế nào thì người đó biến thành một con người đẹp có đầy đủ tướng tốt. Nếu nó muốn nói tốt thì cái tướng đó, cái tướng nhân ở trên mặt đó cũng là tốt như thường. cho nên nhiều cái đức tượng mà người ta nhìn thấy cái tay chân con quách ngồi, một vị la hán mà ngồi mà tay chân con quách mà người ta nói cha cái tượng này quá đẹp, không hiểu đẹp cái gì nhưng mà họ khen quá đẹp. Còn cái tượng là cái lỗ tai dài tới ngang gối luôn, cái lỗ tai riêng một cái lỗ tai dài tới ngang gối luôn. Dòm ngon, trời ơi, cái tượng này nhà điêu khắc nào quá đẹp, lỗ tai bự quá mà khi cũng đẹp. À, như vậy cái đẹp nó trú trên cái diệu nghĩa, tức là đẹp này nó trú trên cái vấn đề tư tưởng, cái vấn đề cái hành vi tạo tác, cái hành vi của con người đó. Cho nên cái tướng đó dù có xấu nữa cũng trở thành đẹp. Ở Việt Nam bình thường ta nói một câu là khi thương thì trái ấu nó cũng còn, nhưng mà khi ghét cái bồ hoàng nó cũng thành heo. Mà khi nó đã là con người có hành vi đạo hạnh rồi thì dù có xấu mấy cũng thành đẹp. Đẹp mà đẹp tuyệt. Trời ơi, nó cười, thấy nó cười tự nhiên kích lên như thế này. Trời ơi, nó cứ cười đẹp, cười đẹp quá, đẹp mà thấy đẹp. Mê mà không đẹp thì được. Mê thì cười sao cũng đẹp hết. Khóc cũng đẹp nữa, trời ơi, mấy khi mà được nhìn thấy cái khóc, khóc như vậy nó mới gọi là đẹp. Khóc mà đẹp. Nhưng mà cái khóc nó mang dịu nghĩa cho nên nó trở thành đẹp. Đó. Cho nên cũng như vậy. Ở đây cũng như vậy. 32 tướng tốt, rất đầy đủ dịu nghĩa. Những người khác như là chuyển nhân thánh vương cũng có đủ 32 tướng tốt, nhưng không có dịu nghĩa. Cũng như vậy, nếu bố thí mà có bát nhã ba la mật soi sáng dẫn đạo thì mới đầy đủ cụ túc của cái công đức bố thí. Như nãy tôi nói, nó mới phủi được cái pháp thí đó. Nếu phủi được cái pháp thí thì cái đó gọi là bố thí đầy đủ công đức. Còn nếu thấy là có thí thì đương nhiên phàm phu tục tử rồi. Đó, vì không trú trên bát nhã ba la mật. Mới có làm duyên khởi, đầy đủ công đức mới làm duyên khởi cho 32 tướng tốt. À, cho nên câu này nó liên hệ đó. Cũng như vậy, nếu bố thí mà có bát nhã ba la mật soi sáng dẫn đạo thì mới đầy đủ công đức, mới làm duyên khởi cho 32 tướng tốt của Phật. Như vậy thì cái người mà phá từ được nhã, phá từ được pháp, quán triệt được nhã không, chính sanh không, pháp không, thì người đó đã hình thành được diệu pháp. Hình thành được diệu pháp, người đã đầy đủ 32 tướng tốt, đầy đủ 80 vẻ đẹp. Bởi vì cái đẹp này nó không có tiêu chuẩn. Cái đẹp này không có cái cách nào phải quy định như vậy mới đẹp. Ví dụ cao một thước người nữ mà cao một thước năm thì người đó mới gọi là đẹp. Cái này gặp có người ở nước Mỹ, nó cao luôn cả thước chín.
Như vậy mình gạt ra, người như vậy là không đẹp. Vì chính ở trong sách này ghi một thước năm, mà ở đây một thước chín là coi như loại. Thế vì cái đẹp nó không có cái không có quy định ở một cái tiêu chuẩn nào. Một cái nước như ở phía sau chẳng hạn. Người nữ ở phía sau. Nếu vì sao thì sao? Đẹp tức là phải nước da bánh mật. Bánh mật cũng phải hơn bánh mật nữa chứ. Như vậy thì người có nước da mà đen như lọ thì người đó mới gọi là đẹp. Thằng này gặp cái người trắng trẻo như ở Việt Nam ta, gặp người trắng trẻo mình loại là không phải đen như lọ cho nên không gọi là đẹp. Thì đương nhiên là những cái vấn đề mà cái quy ước của phàm phu thì cái chỗ này khác, chỗ kia khác, chỗ nọ khác. Có nhiều lúc người ta lấy đến một điểm chung. Ví dụ như hoa hậu quốc tế chẳng hạn, hay là người đẹp quốc tế, người ta có điểm chung. Nhưng mà về sau này người ta thi nhưng mà người ta chú trọng vào cái đẹp về hình thức. Còn cái đẹp về chất lượng, về tri thức á, thì người ta lấy một phần phụ thôi. cũng như vừa rồi là có cái thi gì hoa hậu ở Ấn Độ, người ta hỏi cuối cùng người ta hỏi mà gọi là vị mà nhất, vị nhì, vị ba đó, thì người ta hỏi là có một câu hỏi thôi, là con gà có trước hay có trứng có trước, một câu hỏi. Xin các vị gọi là hoa hậu mang cái tính cách quốc tế đây, thì tôi xin hỏi một câu là con gà có trước hay cái trứng có trước. Nhưng mà không có vị nào cũng trả lời quay quay, thì theo tôi nghĩ là phải có cái trứng trước rồi mới có con gà. Đó là theo tôi nghĩ là phải có con gà trước rồi mới có cái trứng. Con gà ở đâu có vậy? Gà đâu có. Tự nhiên như trời lên gà. Đó. Nếu mà người nào, có người nói là tùy theo cái gì đó, tùy theo cái quan điểm của mỗi người, muốn cho nó có trước thì có trước, muốn cho nó có sau thì có sau. Đó, nó cũng phải. Bởi vì cái, nếu mà cái người đó mà người ta có trí tuệ thì người ta nói à, cái câu hỏi đó cách đây cỡ chừng, nếu mà phải là cách đây cỡ chừng vài ngàn năm mà chưa có một cái tri thức, chưa có một nền văn minh thì hỏi câu đó được. Còn nếu đang cách đây chừng 3.000 năm trở lên thì hỏi câu đó được. Nhưng mà bây giờ con người đã văn minh rồi, người ta đang nghiên cứu ra là mọi vật chất luôn luôn nó biến động, và tất cả các pháp đều không có đầu mối, đều không có chung cuộc, không có cái nào có đầu mối và cũng không có cái nào chung cuộc, đều đó là điều trùng trùng duyên khởi, cho nên không nên hỏi cái đầu mối của nó. Nếu anh hỏi cái đầu mối của nó thì anh lùi lại 3.000 năm trước để mình hỏi. Chứ bây giờ con người nó văn minh rồi mà. Đó. Thì chúng ta thấy nè, nếu mà chú trên bát nhã ba la mật thì cái đẹp nó mang cái tính cách diệu nghĩa. Một cái ánh mắt, một cái nháy mắt cũng là đẹp, là một cái nét đẹp. Cái nét nhân nó tinh trắng cũng là đẹp. Những cái đường nhân nó tinh trắng của các vị La Hán biểu trưng như là một cái sấm luân hồi. Cái tai của một vị La Hán to lớn là biểu trưng cho cái tâm nghe. Cái tâm nghe của chúng sanh, cái nghe của chúng sanh, cái nghe đủ chuyện vui buồn trong cuộc đời. Đó cũng là cái đẹp. Đó. Nếu bố thí mà chẳng được trí tuệ ba la mật làm soi sáng dẫn đạo thì chẳng có đầy đủ công đức. Đó. Và như vậy không thể hình thành được 32 tướng tốt. 32 tướng tốt đó nó phát xuất từ bố thí ba la mật. Có nghĩa là nó phát xuất từ bố thí ba la mật, mà bố thí ba la mật phải có được bát nhã ba la mật dẫn đạo. Như vậy cái gì đẹp? Đẹp nó phát xuất từ đâu? Tức là tâm lượng của chúng sanh xả bỏ được cái ta và cái của ta, xả bỏ được cái pháp hành. Cái pháp ta hành thì đương nhiên những chúng sanh đó đều là có cử chỉ cao đẹp, đều là con người tuyệt đẹp. Cho nên bữa trước tôi nói là những người xuất gia là những người đẹp nhất. Có gì đâu nhỉ? Bởi vì khi mình giờ cái đạo tới mình chùi lũi mình đẹp nhỉ? Nhưng mà đẹp. Bởi vì sao? Họ đã làm sao? Tức là những người đó họ phát đại nguyện là trên thì cầu làm Phật, dưới là độ chúng sanh. Trên thì họ chỉ cầu làm Phật ấy, mục đích của xuất gia là gì? À, thượng thì là trên thì cầu làm Phật, dưới tức là coi như là hoằng hóa chúng sanh, thượng cầu làm Phật, hạ hóa chúng sanh. Như vậy thì cái mục tiêu của họ quá lớn, và chính cái mục tiêu của họ quá lớn cho nên dù cái tướng dạng của họ như thế nào vẫn thấy ở trong đó ẩn hiện một cái đẹp diệu nghĩa. Diệu nghĩa về cái đẹp thì ở trú trên bát nhã ba la mật. Vì trú trên bát nhã ba la mật mới nói cái câu là trên cầu làm Phật, dưới độ chúng sanh. Như vậy thì cái đẹp, cái cao quý đó nó thể hiện ra cái đức tướng đẹp. Phải hỏi, phải hành bố thí như thế nào để mà mình được 32 tướng tốt. Như vậy 32 tướng tốt là do bố thí mà ra nha. Như vậy mình muốn sau này mình đẹp, muốn đời sau thì thiệt đẹp, mà người ta cho mình là hoa hậu nhất thế giới thì bây giờ mình phải bố thí, phải tu hành bố thí. Cho nên á, hành bố thí như thế nào để được 32 tướng tốt? 32 tướng tốt đã nói rõ ở trước. Ở dưới đây chỉ nêu một vài ví dụ điển hình. Ví dụ, ví như là bố thí khiến cho người thọ thí được thân hình mạnh khỏe. Nếu mình bố thí mà làm cho người thọ thí được thân hình mạnh khỏe, thì được luân tướng hiện ra nâng tay chân. Nghĩa là mình bố thí làm sao mà để cho gì? Để cho thân hình của người khác được mạnh khỏe. Thì cái lòng bàn tay của mình và bàn chân của mình thì sẽ có những đường vân như những cái hình căn của bánh xe, tức là tiên thiên bất luân, tức là cái vành bánh xe nhìn cánh, mà cái tướng mà lòng bàn chân có hình bánh xe, có cái đường vân, có những hình bánh xe ngàn cánh đó, và lòng bàn tay có những cái hình mà gọi là những đường nét như vậy, thì người đó đúng là cái người mà bàn tay của họ, chân của họ đi, bàn tay của họ đi đến đâu thì con người được mạnh khỏe đến đây. Cái đẹp quá. Nói thì gọi là bố thí cho con người được mạnh khỏe, tức là làm một hành vi gì đó cho con người được mạnh khỏe. Người ta mệt mỏi, người ta nghĩa là bị bệnh hoạn, mà tôi bàn tay của mình, tôi chân của mình thanh thoát, tôi bàn tay của mình mềm dịu, để mình làm sao mình xoa bớt cái sự đau khổ, cái sự nhọc nhằn của người ta, thì con người đó đã hình thành một vẻ đẹp tuyệt vời. Tôi chưa nói là cái chuyện bố thí khác. Mình thấy nhiều phương cách bố thí cho nên người ta một lời nói được khang vui, thì hơi miệng của mình sẽ thơm tho vô cùng. Bố thí một lần nói, lời nói mà để cho người ta được an vui, lời nói mà để cho người ta sinh ra hoan hỷ. Chứ tôi thấy ít khi cái chuyện đó, cái lời nói mình cũng bỏng sẻn. Nói cho người ta nằm ngủ không được, nói cho người ta nghĩ là trăng hoa trở lại, ta phẫn hận cuộc đời này, ta coi cuộc đời là đen tối. Nói cái kiểu gì mà thiên hạ chết ngọt ở trong lời nói của mình. Lời nói đó về sau nó sẽ sinh ra cái quả báo là miệng lỡ ra rồi hôi thối. Như tôi chẳng hạn, lúc nào miệng lỡ. Bởi vì tôi nói là người ta không yên. Ông cái đó là cũng một ở trong cái tướng chẳng lành đó nha. Bởi vì cái nhiều khi nói, mà nói về cái pháp tấn không, nhiều khi nó đẩy ngược lại cái phước báo hữu lậu. Nếu không khéo nó đẩy ngược vào phước báo hữu lậu. Mà nếu nó đã đẩy ngược vào lại cái phước báo hữu lậu thì coi như bánh xe pháp nó quay ngược lại. Thì đương nhiên là coi như cái đó cũng là một cái nghiệp, cái gọi là cái tập khí nghiệp của mình, không phải đơn giản đâu. Bởi vì nó thiếu cái diệu, chừng nào mà anh nói hoàn toàn là diệu, thì chừng đó có lẽ là cái miệng lỡ của anh cũng đẹp. Đương nhiên là sanh lão bệnh tử mà, ai là không có bệnh, không có bệnh nhức đầu thì cũng có bệnh nhức răng, không bệnh nhức răng thì cũng nhức lỗ mũi, không nhức lỗ mũi không nhức lỗ tai, không nhức lỗ tai cũng đâu có bụng. Nghĩa là không ai không có bệnh, nhưng mà càng bệnh chừng nào càng đẹp chừng đấy. Bởi vì diệu nghĩa, cái bệnh nó cũng là diệu nghĩa. Đó. Hỏi, siêu Phật ở ba đời, mười phương đều dạy rằng thật tướng của các pháp là vô tướng, nay là sao lại nói đến 32 tướng tốt chi vậy? Thật tướng của các pháp thân thì vô tướng bất động, còn cái thân này là cái thân nhục thân, mà đã là nhục thân thì tại sao ở đây phải đề cập đến 32 tướng tốt như vậy? Biệt, không? Phật pháp đó có phân biệt ra hai đế, một là thế tục đế, hai là đệ nhất nghĩa đế. Như vậy về thế tục đế thì nói có 32 tướng tốt của Phật, về đệ nhất nghĩa đế thì thập tướng của các pháp là vô tướng. Lại nữa, ở trong Phật pháp có phân biệt hai đạo, đó là phước đạo và huệ đạo. Ở nơi phước đạo thì nói Phật có 32 tướng tốt, vì chúng sanh mà Phật thị hiện sanh thân người có đầy đủ 32 tướng tốt. Ở nơi huệ đạo thì nói đến pháp thân Phật là vô tướng. Phật có đầy đủ 32 tướng tốt và có 80 vẻ đẹp. Trang nghiêm thân lại có 10 lực, 4 vô sở ý, 4 vô ngại trí, 18 bất động pháp, đại từ đại bi để trang nghiêm công đức. Bởi nhân duyên như vậy nên cũng có hai cách dẫn đạo cho chúng sanh. Muốn dẫn đạo cho chúng sanh tu phước thì phải dùng 32 tướng tốt. Muốn dẫn đạo cho chúng sanh tu huệ thì phải dùng pháp thân vô tướng. Vì sao? Thì chúng sanh có hai hạng. Một là hạng người chấp giả danh tướng, đối với hạng người này thì nên dùng 32 tướng tốt. Có hạng người rõ biết các pháp chỉ là giả danh, chỉ là giả tướng, đối với hạng người này thì nên nói về pháp thân vô tướng. Đó. Như vậy thì có nhiều người họ chấp tướng lắm. Ông thầy, ví dụ như bậc đạo sư mà anh xin lỗi là ví dụ như người ta mong cầu là cái bậc đạo sư đó phải ngồi như vậy đó, phải đứng như vậy đó, phải đi như vậy đó. Nhưng mà mình nếu thiếu cái vé đó thì là người ta sẽ thối thất tập. Tôi ví dụ như là cái tướng hút thuốc á, kẹp cái thuốc rồi nó hút. Tự nhiên có một người, có một vài người không ưa, pháp sư muộn thuốc cái kỳ quá. Cho nên tôi bèn bỏ thuốc. Bây sao? Bây giờ mình uống thuốc cái nó kỳ quá, mà người ta thấy nó kỳ. Mình không thấy kỳ vì mình thích thuốc mà sao mình thấy kỳ được. Nhưng mà người ta thấy kỳ là mình phải bỏ ngay. Không coi không được, coi không được là bởi vì mình muốn cho người ta tu. Mà bây giờ mình làm chưa cái của người ta muốn để cho người ta tu thì cái đó là mình bỏ sáng. Đó là mình bỏ sáng, mình không hành pháp bố thí. Có những cái người ta có thể phê bình mình ở cái này, cái kia, cái nọ thì mình phải dùng cái diệu nghĩa đó, tức là dùng trí tuệ, chú trình bát nhã ba la mật để lý giải làm sao cho cái tâm mà còn chướng ngại đó để người ta giải rõ đi. Cho nên về thế tục đế là phải có đủ 32 tướng tốt, nhưng mà nói về để nhất nghĩa đế thì không cần phải nói đến 32 tướng tốt. Mà phải nói thật tướng vô tướng, là nói pháp thân vô tướng bất động. Nhưng mà thế tục thì bây giờ nếu ông thầy mà không mặc chiếc áo này, hoặc là ông thầy mà không đầu tròn, không áo vuông là người ta không đồng ý. Cho nên phải ngoài thì hiển thị thanh văn, mà trong ẩn mật Bồ Tát. Hiển thị thanh văn tức là phải đi như vậy, phải đứng như vậy, phải nằm như vậy, phải ăn như vậy, phải ngồi như vậy, phải nói như vậy. Còn ở đây là bậc thượng căn thượng trí, ví dụ ở đây trong cái đạo tràng này mà dám nghe cái bát nhã ba la mật này á thì đương nhiên là bậc thượng căn thượng trí. Nhiều khi ngồi nghe có bữa, nhiều khi mình lung bung lỗ tai, nhưng mà lung bung riết rồi lỗ tai mình nó cũng bể ra, nó hết lung bung. Đương nhiên là đây những bậc thượng căn thượng trí, cho nên nói thế tục thế cũng được, mà nói đệ nhất nghĩa đế cũng được, là bởi vì sao? Người ta không còn có chú chấp lắm, không còn có chú chấp lắm không có nghĩa là không chú chấp, nghĩa là cũng có chú chấp chứ không phải không có chú chấp. Như vậy thì mình gọi là đi theo cái gì, cái lối gọi là cái lối trung đạo, tức là mình phải quân bình giữa cái thế tục và quân bình giữa cái đệ nhất nghĩa để nó phù hợp với cái diệu nghĩa. Nếu chấp vào thế tục thế thì đúng là những điều sai lầm, nếu chấp vào đệ nhất nghĩa đế thì cũng đó là vấn đề tà kiến. Như vậy cả hai cái đó thì mình phải đi vào cái chỗ trung đạo diệu nghĩa, tức là trung đạo đế diệu nghĩa thể hiện như thế nào để nó vừa diệu là được đó. Cho nên cái hành pháp của các vị ở thế gian vậy, mình là người Phật tử và mình đã là người đi nghe pháp Phật mà lại nghe pháp đại thừa thì mình phải hành như thế nào để nó phù hợp với đệ nhất nghĩa đế, tức là nó phù hợp với cái gì, với cái bản thể như cái bản tâm thanh tịnh tuyệt vi diệu trong sáng tuyệt đối. Thì như vậy thì cái hành vi của mình là những người Phật tử đó thì mình tránh bớt sự phê bình, tránh bớt sự bỉ xử, tránh bớt sự sự mà gọi là ha, gọi là tốt xấu phải trái, bởi vì mình biết tốt xấu phải trái phê bình bỉ thử nó rơi lọt vào phàm phu, tức là rơi lọt vào chúng sanh địa, chứ nó không đi vào trong thánh địa. Mà nếu đã đi vào trong thánh địa thì người ta đã không nói rồi, còn đằng này là mình đi vào Bồ Tát địa, cho nên không thể mở lời như vậy được. Đó, đó cũng là hình thành 32 tướng tốt của mình. Nghĩa là cũng hình thành 32 tướng tốt của mình. Cái gian đi của mình bây giờ, cái miệng của mình mở ra bây giờ, cái ánh mắt của mình mở ra bây giờ, trong đó nó có vẻ đẹp và hình thành được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Do bởi mình thực hành, không, mình tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Đó. Đối với hạng người này, tức là đối với những hạng người đó thì nó chia làm hai hạng. Nhưng mà ở đây tôi nói chung là như chúng ta ở đây thì nó có thể không nằm trong hai hạng này, bởi vì chúng ta vừa là sao? vừa không chấp giả danh giả tướng, không phải là chấp lắm, chỉ là đã vượt thoát rồi, vượt thoát thì chấp và giả danh giả tướng, cho nên không nói về 32 tướng tốt quá nặng, không nghiêng về cái đó, mà không, mà nếu mà còn chấp và giả danh giả tướng thì mới chú về 32 tướng, còn nếu không chấp và giả danh giả tướng thì đi thẳng vào cái quẻ, thì sẵn và trí tuệ để nói về pháp thân vô tướng. Hôm sau chúng ta tiếp, mà nay ta đang hết. Kinh là vốn vào nhà Bồ Tát, vào đất Phật và không xa rời Phật thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Hôm sau ta cho là. Lâm về đây là nha, hơi xa quá. Đến cái phần là Bồ Tát muốn thỏa mãn hết thảy chúng sanh nguyện thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Phần luận nêu phải vì sao Bồ Tát muốn thỏa mãn hết thảy nguyện của chúng sanh? Đáp: Bồ Tát tu tập thì có hai thành nguyện. Thứ nhất là trên thì cúng dường chư Phật, dưới là độ thoát chúng sanh. Bồ Tát cúng dường chư Phật là những đấng pháp phương nên được vô lượng phước đức. Bồ Tát do hạnh nguyện độ thoát hết thảy chúng sanh mà vào ở trong chỗ sanh tử sống chung với chúng sanh, đưa họ vào Phật đạo, khiến cho họ được mãn nguyện, được an vui, được lợi lạc. Bồ Tát dùng tài vật để bố thí giúp cho chúng sanh, khiến cho họ thoát khỏi đói khát, nghèo khổ, bần cùng. Bồ Tát bố thí pháp để cho họ thoát khỏi tà ma ngoại đạo. Như vậy là Bồ Tát đầy đủ hai nguyện lực cúng dường, một là cúng dường chư Phật, hai là độ thoát chúng sanh. Hỏi: Thế Bồ Tát có thỏa mãn hết thảy các nguyện của chúng sanh được hay không? Thì ở đây phân biệt ra làm hai thứ nguyện. Một là nguyện có thể thỏa mãn được, nguyện không thể thỏa mãn được. Ví như đứa trẻ muốn bắt bóng ở trong gương, muốn vớt trăng ở dưới nước thì điều đó không thể thỏa mãn được. Ví như người cầu lấy lửa ở nơi gỗ, ở nơi đá, cầu tìm nước ở dưới đất, thì những nguyện đó có thể thỏa mãn được. Bồ Tát giúp chúng sanh thỏa mãn những cái nguyện có thể thỏa mãn được. Và cũng nên phân biệt có hai thứ nguyện, là nguyện ở thế gian, tức là nguyện của thế gian, và nguyện xuất thế gian. Như là muốn có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở, có công việc làm, đó là những nguyện của thế gian. Muốn được giải thoát, muốn được niết bàn là nguyện xuất thế gian. Bồ Tát giúp chúng sanh thỏa mãn được nguyện của thế gian chính đáng, rồi dần dần dắt họ vào đường giải thoát giác ngộ. Thế là như vậy thì chúng ta biết là tại sao ở đây nó đặt cái vấn đề là Bồ Tát muốn thỏa mãn hết thảy nguyện của chúng sanh thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Và vì sao lại Bồ Tát muốn thỏa mãn hết thảy nguyện của chúng sanh? Bởi vì Bồ Tát phát hai cái nguyện lớn, một là trên thì cầu làm Phật, trên là cúng dường chư Phật, tức là hy sinh quy ngưỡng vào chân tâm, đó tức là cúng dường Phật. Thì cúng dường Phật tức là quay ngược, quay về cái tự tánh của mình, cung kính cúng dường để chân tâm vắng lặng của mình. Đó là cái nguyện thứ nhất. Vì muốn quay về cái bản tâm thanh tịnh, cho nên phải bằng cách nào để quay về được cái bản tâm thanh tịnh? Bằng cách nào? Tức là phải độ hết thảy chúng sanh thì mới có thể tương ưng với cái quay về bản tâm thanh tịnh. Tôi nhắc lại, cái nguyện của Bồ Tát là trên cầu làm Phật, dưới quá độ chúng sanh. Nhưng cái chữ mà cái vấn đề mà trên cầu làm Phật đó không có nghĩa là cầu không ngồi vào cái địa vị Phật, mà cầu làm Phật tức là cầu trở về với cái bản thể thanh tịnh tịch nhiên vắng lặng của chính mình, tức là cầu về cái bản tâm thanh tịnh. Vì cái hạnh nguyện muốn trở về với cái tâm như, cho nên Bồ Tát phải phát thệ độ chúng sanh, đó là cái nguyện thứ hai. Cái trường thì mình đọc tới đó thì mình nghĩ rằng Bồ Tát trên cầu làm Phật, dưới có chúng sanh, mà chúng sanh nào để độ? Thì trong khi mình hiểu rằng ngã không chúng sanh không, thì cái chúng sanh nào để độ? Như vậy là đưa ra hai cái vấn đề, đó là để hàng phục và để ăn tú. Nói trong kinh Bát Nhã, đây là gọi là Bát Nhã, tức là để hàng phục, để ăn tú. Muốn hàng phục vọng tâm mà muốn an trú cái chân tâm thì trên phải quay về với bản tâm thanh tịnh, luôn luôn hướng về với cái bản tâm thanh tịnh. Và phải độ thoát chúng sanh, tức là giải tỏa toàn bộ những ý niệm hệ phược, tức là giải tỏa toàn bộ những ý niệm đen tối, đó là độ thoát chúng sanh. Chứ thật sự ra không có chúng sanh nào được diệt độ. Cho nên khi mình đọc hai câu đó thì mình biết rằng đây là hạnh nguyện của Bồ Tát. Hạnh nguyện của Bồ Tát là phải tịnh Phật quốc độ, là phải độ thoát chúng sanh. Như vậy tức là chính Bồ Tát tự lợi và lợi sanh. Trước nhất là quay về với chân tâm tấn lặng của mình. Hai là làm sao xứng hợp với cái chân tâm tấn lặng đó. Cho nên ở đây mới nói là Bồ Tát dầm hai hạnh nguyện, trên cúng dường chư Phật, dưới độ thoát chúng sanh. Bồ Tát cúng dường chư Phật là đấng pháp nguyên nên được vô lượng phước đức. Cúng dường chư Phật tức là cúng dường là những vị pháp vương, tức là vua của tất cả các pháp. Như vậy cúng dường Phật nói cho nôm na tức là quy ngưỡng và chân tâm, nhưng mà hình thành đạo vô thượng chánh đẳng giác, quy ngưỡng chân tâm để mà hình thành trí tuệ siêu việt, cho nên gọi là đấng pháp vương. Đấng pháp vương tức là hình thành được, làm sao mình hình thành được cái đỉnh cao của trí tuệ, Làm sao phải đứng